Câu chuyện tưởng chừng như đã có thể kết thúc với cái chết của Garfield, nhưng vẫn còn đây. Sợi xích cột chặt Ranger vào cái cây cùng với một con cá sấu sắp tiêu hóa xong bữa ăn của nó. Mọi chuyện vẫn chưa dừng lại, chưa hẳn dừng lại. Hai chú mèo nhỏ chắc chắn sẽ không thể cắn đứt sợi xích rồi. Liệu có còn một cơ hội nào cho tình yêu nữa không? Chúng ta hãy cùng đến với phần cuối cùng để có được một cái kết trọn vẹn của câu chuyện nhé. Phần cuối, chương 121, 122, 123, 124. Nhưng sợi xích vẫn còn đây, bị buộc chặt vào thân cây, và ở đâu đó dưới đáy con sông Bayou Tactin vẫn còn một con cá sấu dài tới 30 mét sắp sửa lại lên cơn đói. Buck nhìn sợi dây xích cũ kỹ rỉ sét, nó hít hít, cái mùi của sợi xích làm nó bật lùi lại. Cái mùi tương tự như mùi của căn nhà đổ nghiêng siêu vẹo, giống như mùi của những khúc xương cũ trộn với mùi cá ươn và mùi của thứ gì đó đã thối rữa. Nó liếm sợi xích nhưng cái vị kim loại lạnh lẽo làm nó phun phì phì. Trên lưỡi nó còn vương lại mấy rảy rì sắt nhỏ. Nó oẹ ra. Nó đưa chân gõ vào sợi xích và cố gắng dùng móng cào. Sợi xích rất bền chắc. Nó nhìn chằm chằm sợi xích, bước dọc theo chiều dài sợi dây từ chỗ Ranger cho đến gốc cây. Một lớp rỉ sét đã phủ lên khắp sợi xích. Mắt xích ở một vài chỗ bị mòn mỏng hơn những mắt khác. Nó lại hít thử một lần nữa. Vẫn là cái mùi đó. Cuối cùng, nó kê tai sát vào và lắng nghe. Nó ngồi một lúc lâu. Mỗi khi Ranger di chuyển thì sợi xích lại vang lên một tiếng sột soạt và sắc gọn. Nhưng khi Ranger ngồi yên thì sợi xích cũng im lặng theo. Im lặng, bất lắng nghe, lại im lặng hơn nữa. Và rồi... bất ngước nhìn lên, ngay phía trước mặt nó, chỉ cách mặt nó có vài cm là khuôn mặt một sinh vật cổ xưa như những đại dương, già nuôi như những đầm lầy và như chính thời gian vậy. Những cái vảy của mụ sáng lấp lánh trong ánh nắng mặt trời buổi sáng. Từng chút một trên cơ thể nhỏ bé của Buck cơ lên vo vo. Nó đứng yên bất động. Mụ ta thật là khổng lồ. Tấm thân mụ to và dày như một thân cây nhỏ. Nó nhìn mụ khi mụ trừng mắt nhìn nó. Nó nghe tiếng Ranger tru lên đằng sau nó. Nhưng nó biết là Ranger quá nhỏ bé so với con thú trước mặt nó. Nó cảm thấy Sabine đang bước lên bên cạnh nó, tựa mình vào người nó. Trong một khoảnh khắc, nó nghĩ đến việc bỏ chạy. Nhưng nó biết là Ranger sẽ không chạy được. Nó nhìn sang chị nó. Chị nó cũng sẽ không bỏ đi. Nó hít một hơi thở dài, cố gắng hét tên nhưng chẳng có âm thanh nào thoát ra khỏi họng nó. Grandmother nhìn vào bộ ba đang đứng trước mặt mụ. Chúng đều có vẻ tà tơi và kiệt sức, nhất là con chó. Mụ cảm thấy cơn đau nhức trong người mình nhói lên. Mụ quấn tấm thân đồ sộ của mình lại thành một cuộn ngay trước mặt chúng, không rời mắt khỏi chúng. Ánh mắt nhìn chòng chọc của mụ giữ chặt chân chúng lại. Mụ cảm nhận được dòng nọc độc đang đọng lại trong miệng. Ba đứa, mụ nghĩ, trước đây mụ cũng đã từng trông thấy một bộ ba, tất cả cùng gắn kết chặt chẽ với nhau bởi tình thương mến. Tình thương. Mụ đã trả đến mức giá nào cho tình thương? Một người chồng đã bỏ đi theo một kẻ khác, một đứa con gái mất vào tay một gã đàn ông, 1000 năm bị giam giữ trong một cái bình. Mụ nhìn cái bộ ba rã rời đang đứng trước mặt mình, 2 con mèo lông xám và 1 con chó bị cột vào cái cây, một sự hy sinh. Mụ cuộn đuôi vào bên dưới người rồi búng nhẹ cái lưỡi to dày màu đen của mình. Ánh nắng buổi sáng đã lan rộng ra, trở nên nhạt màu hơn. Lúc này thì mụ có thể nhìn thấy bộ ba đó rõ ràng hơn và mụ quan sát cả ba đang đứng bất động. Ở đây, ngay bên cạnh dòng sông Bayou Tactin này. Mụ biết rằng con cá sấu chua cũng đang ở gần đó, biết rằng nó sẽ trồi lên bất cứ lúc nào. Mụ mỉm cười. Sẽ sớm thôi, mụ nói. Nhưng ngay khi mụ thốt ra lời, mụ chợt nghe một tiếng gù gù trong bầu không khí ẩm ướt. Mụ ngước đầu lên. Ở đó, mụ nghe tiếng của đám rắn đàn em họ của mụ, những con rắn đôi chuông, rắn rung chuông lùn, rắn nước mõm lợn phương đông. Chào ba chi, giọng của chúng ngân nga. Đó là một cái tên cũ, lần đầu tiên mụ nghe là đã lâu lắm rồi. Vào cái ngày đó thì mụ đã từng ngục lặn trong dòng sông nước bạc Sabine, con sông ấm áp chảy về phía đông. Mụ đã bơi ở đó, hướng vào cánh rừng rậm và uy nghiêm này. Trong một giây ngắn ngủi, mụ rời mắt khỏi những tù nhân của mình và nhìn lên đám cây xanh rì. Mụ nhìn thấy từng màn trời xanh đang đậu lại trên những cành cây cao. Mụ trông thấy ánh mặt trời rơi từng mảnh nhỏ trên nền đất xung quanh mụ. Mụ đã từng bị tước đi ánh nắng đó. Dòng nọc độc chảy xuôi xuống họng mụ đắng ngắt và sắc lạnh. Mụ nặng nề nuốt xuống, quay ánh nhìn chằm chằm đáng sợ về bộ ba đang đứng trước mặt mụ. trả giá. Ba chi. Một lần nữa, đám em họ lại kêu tên mụ, những con rắn bắt chuột thường và rắn bắt chuột màu đỏ, những con rắn san hô màu đen và vàng. Mụ đánh lưỡi vào không khí, nếm lấy hơi ẩm buổi sáng đang lởn vởn trên bộ vảy màu đen và xanh thẫm của mình. Những chiếc vảy hình thoi trông giống như những mảnh gương nhỏ sáng ngời trong những tia nắng mỏng manh nhảy múa trên nền đất. Một cơn đau nhói đâm xuyên người mụ. Phải trả giá. Ba chi. Những tiếng kêu này cứ vo vo trong tai mụ. Khu rừng cũng đang rền rĩ. Cơ thể mụ rung lên rộn ràng. Mụ quất cái đuôi kinh tởm ra sau rồi dựng đứng nó lên. Mụ đã trả giá. Mụ lại quay sang nhìn ba con vật trước mặt mình thêm một lần nữa. Cả ba được gắn kết với nhau bằng tình thương yêu. Rồi từ khắp xung quanh, đám đàn em mụ cất tiếng kêu không ngừng. Ba chi. Phải, mụ nghĩ, ta cũng biết một đôi điều về tình yêu. Và ngay sau đó, mụ há rộng cặp hàm như bẫy thép của mình ra và tát. Nằm sâu bên dưới con sông đầy bùn, con cá sấu chúa đang ở. Nó lặn xuống đáy sông, xuyên qua bóng tối u ám. Nó nhìn thấy người bạn cũ đang bơi về phía nó. Bà chị, nó nói và mỉm cười, thời điểm của chị đã đến. Nó đã nhìn thấy mụ tát sợi dây xích rỉ sét đứt thành hai đoạn với đôi hàm kinh khủng của mụ. Bà chị làm cho em phải ngạc nhiên đấy, nó nói. Mụ cũng vậy, grandmother đã từng trải qua cảnh ngục tù suốt 1000 năm trong một cái bình. Vậy mà cuối cùng lại chọn lấy tình thương yêu. Mụ đã nhìn thấy nó, tinh khiết, đơn giản và trong sạch. Nhìn thấy nó trong những cơ thể nhỏ bé của hai con mèo lông xám và một con chó già. Tình yêu hiển hiện trong những mối liên hệ phức tạp và tôn kính của nó, tạo nên một vòng tròn quấn quanh bọn chúng. Trước đó, mụ đã xen vào cũng với tình yêu nhưng chỉ toàn gây ra nỗi buồn. Mụ biết đó là cái giá phải trả. Lần này, mụ đã thực hiện những gì mình có thể để trợ giúp tình yêu. Mụ đã tát đứt đôi sợi dây xích, thả cho con chó được tự do. Mụ gửi một lời chào cuối cùng đến con cá sấu chúa, cảm ơn nó vì tình bạn lâu dài và vững chắc. Rồi mụ bơi lên phía mặt nước, trườn ra khỏi dòng sông và đướt vào cây bách to lớn. Mụ hãy còn cảm nhận rất rõ cơn đau trong người. Có một cái lỗ to tướng nằm ngay giữa cái thân hình đen óng bóng mượt của mụ. Viên đạn rừng rực cháy bỏng bên trong người mụ. Viên đạn mà mụ đã hứng chọn khi gã đàn ông đẩy mạnh khẩu súng về phía cái tiếng kêu chói tai của con mèo con. Cuối cùng thì thời điểm của mụ cũng đến sau nhiều ngàn năm. Mụ ngước nhìn lên, những tia nắng được lọc qua tàng cây và lan tỏa trên làn da xanh đen của mụ. Mụ có thể trông thấy bầu trời sâu thẳm và xanh ngắt tuyệt đẹp. Trong khi đang nằm đó, quấn mình quanh cành cây, thì mụ chợt nghe thấy tiếng đập cánh vội vã. Mụ nhìn sang thì thấy một con chim ruồi đang sáng rực lên trong ánh nắng chiều, sáng lấp lánh. Mụ nhìn con chim ruồi, nó trông có vẻ thân quen, trước đây mụ đã từng thấy nó. Rồi mụ chợt nhận ra ngay lập tức. Ôi cháu gái, mụ thở dài. Dạ phải, con chim bé xíu lên tiếng, cháu vẫn đợi bà. Ở phía trên cao, một con chim ưng đơn độc đuổi theo làn gió nhẹ và kêu lên scree, rồi nó biến mất vào những đám mây. Với đám cây cối thì những câu chuyện chẳng bao giờ chấm dứt mà chỉ là bắt đầu cho một câu chuyện khác. Khi một câu chuyện sắp sửa kết thúc thì câu chuyện khác lại bắt đầu mở ra. Vì vậy chẳng bao giờ có câu chuyện nào được chấm dứt. Thật vậy, với Buck, Sabine và Ranger thì câu chuyện cũ này là phần mở đầu cho một câu chuyện mới của chúng. Sau khi Grandmother tát đứt sợi dây xích đã ràng buộc Ranger với gã chủ suốt bao nhiêu năm, cái gia đình bé nhỏ đó bèn bước đi khỏi hai con sông Bayou Tatin và giải đất nguy hiểm nằm giữa chúng. Bây giờ thì chúng đang ở đâu? Buck, Sabine và Ranger. Nếu bạn bước vào khu rừng cổ xưa bị lãng quên này, bạn sẽ biết rằng chúng không quay trở lại căn nhà nghiêng ngả với cái sân đầy xương và da nữa. Căn nhà đó không còn nữa, nó đã bị một tia chớp ngoằn ngoèo trong bầu trời đêm tăm tối giáng chúng và bị thiêu cháy hoàn toàn. Một ngọn lửa nóng đến nỗi cả căn nhà chỉ còn lại một mớ than đen cháy sôi sục suốt nhiều ngày sau đó. Không, chúng sẽ không quay lại đó. Bạn cũng sẽ không tìm thấy chúng ở dưới gốc cây già. Cây thông đã đứng đó cả ngàn năm, đã bị cuốn hoàn toàn vào dòng sông nỗi u sầu bé nhỏ. Con sông được hình thành từ những giọt nước mắt. Cây thông đã bị cuốn đi, trôi xuôi xuống dòng sông Sabine nước bạc và cuối cùng là đến làn nước xanh tuyệt đẹp của vịnh Mexico. Thế nhưng, chúng đang ở đây. Nếu bạn có thể hỏi thăm tình hình của chúng từ đám cây cối, cây nhựa ngọt, cây bạch đàn đen Tupelo, cây ngô đồng và cây sồi. Ồ, giá mà bạn có thể giải mã được thứ ngôn ngữ của cây dương lá dung, cây rẻ và cây tổng quán sủi, chúng sẽ kể cho bạn hay rằng, ở ngay trong cánh rừng bị lãng quên này, nơi có rất nhiều thông mọc, khu rừng nằm dưới những quốc lộ trên đường biên giữa bang Texas và bang Louisiana, dưới những lối đi của loài hươu và những cây dương xỉ khổng lồ, dọc theo những con đường mòn của bộ lạc người Caddo đã lâu không còn được sử dụng nữa. Ở trong khu rừng già nua như bầu trời, như đại dương này, vẫn còn hai con mèo sinh đôi có bộ lông màu bạc và một con chó xanh già thường hát lên những bài hát buồn buồn. Phải, ở ngay đây, Buck, Sabine và Ranger ở trong khu rừng này.